Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, trân trọng kính chào tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng, theo dõi trên màn ảnh và cùng thờ phượng Chúa chung với nhau trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là Stop the Steal. Quý vị thấy vấn đề này có quen thuộc không? Trong tuần có ai hô, có ai la cái khẩu hiệu này không? Tôi nghĩ rằng chắc là có ạ. Stop the Steal, Stop the Steal. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, có lẽ cái kết quả cuộc bầu cử đại cử tri do Quốc hội đã thông báo vào sáng sớm của ngày 7 tháng Giêng đã làm cho rất nhiều người thất vọng, rất là nhiều người đau buồn, rất là nhiều người mất niềm tin. Đối với những người nào đã có lòng yêu đối với đất nước Mỹ cũng như là một tấm lòng yêu quý đối với Tổng thống Trump thì đây là một điều mà họ cảm thấy rất là đau lòng. Tôi được nhiều người tâm sự, có người khóc nữa kìa. Bởi vì những diễn tiến nó xảy ra không giống như là họ mong đợi. Có lẽ Tổng thống Trump là một người rất là lạ lùng. Trước đây, trong những năm như là khoảng năm 2007, tôi được biết ông Trump ở trong một cái chương trình truyền hình thi đấu wrestling. Ông Trump đã thách đấu với chủ tịch của Hiệp hội WWE, tức là chủ tịch của hội thi đấu wrestling là Vince McMahon, rằng là ông ta sẽ chọn một người để đại diện cho mình. Và Trump đã chọn Bobby Lashley, một tay đấu đô vật. Người này sinh ở tại Kansas nhưng mà lớn lên ở thành phố chúng ta, ở Colorado Springs. Và Vince McMahon đã chọn một người là ông Umaga, là một người đang sống ở tại Texas nhưng mà gốc của ông ta đó là dân Samoa di trú đến đây để sinh sống. Và họ đã đấu cá với nhau ở trong cái trận WrestleMania lần thứ 23, là nếu cái người đại diện của bên nào mà thắng thì người đó sẽ cạo đầu người kia. Và thưa quý vị, Bobby Lashley đã thắng Umaga, cho nên ông Trump đã cạo đầu chủ tịch của WWE Vince McMahon. Thưa quý vị, khi coi những điều đó thì tôi chỉ thấy đây chỉ là một cái show diễn ở trên TV của một người giàu có. Họ có tiền, họ muốn show mình ra, họ làm điều gì đó thì họ làm. Rồi coi về những cái nhà cửa của ông, vân vân. Chúng ta chỉ nhìn thấy rằng đó là một người giàu có muốn show up cái sự giàu có của mình. Thế rồi đến năm 2016, ông Trump đi ra ứng cử tổng thống, thì riêng trong lòng thôi tôi nói rằng nước Mỹ đã đến cái thời kỳ không hiểu được một người như ông Trump mà đi ra để ứng cử tổng thống. Trước đó mình có một cái nhìn về ổng, nó không có cái hình ảnh tốt đẹp gì cả. Cho nên tôi nghĩ đây là một điều rất là kỳ cục. Nhưng rồi kết quả thì ông Trump đã bắt thắng và đã trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thưa quý vị, lần đầu tiên mà lòng của tôi cảm thấy xúc động trước cái người tổng thống này, đó là một buổi nói chuyện của ông ở trong một hội nghị tại khách sạn Washington Hilton Hotel vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, khi ông nói về vấn đề nhân quyền. Ông Trump đã phát biểu như thế này: nhân quyền của chúng ta là cái không phải do con người ban cho, nhưng nhân quyền là cái đã đến từ đấng tạo hóa. Không bất cứ thứ gì, không bất cứ một quyền lực ở trên đất này có thể lấy đi, cướp mất đi nhân quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho đó. Đó là lý do tại sao dòng chữ ngợi khen Đức Chúa Trời đã được rảm ở trên cái tượng đài Washington Monument. Và những dòng chữ đó cũng được khảm vào trong lòng của những con người yêu nước. Thưa quý vị, từ đó trở đi tôi có một cái nhìn khác về ông Tổng thống Trump. Tôi không phải là người chuộng về vấn đề chính trị, nói về những vấn đề chính trị. Nhưng tôi phải nói rằng tôi có một số những nhận định mà nó có thể đồng với một số những người khác họ bình luận về cái vai trò của Tổng thống Trump đối với nước Mỹ. Phải nói rằng Tổng thống Trump là một trong những vị Tổng thống được thành công nhất trong lịch sử các Tổng thống ở tại Hoa Kỳ. Ông ta là một người mà được lòng của dân chúng kính trọng, nhiệt tình hơn cả là Tổng thống Abraham Lincoln ở trong thời nội chiến những năm 1860 cho đến năm 1865. Tôi đã nhìn thấy được ở trong Tổng thống Trump là một người có thể giữ lời hứa về những điều mà ông ta đã tuyên bố và ông ta đã làm những gì mình đã hứa đó. Từ cái việc là ông ta không nhận lãnh lương, bởi vì ông ta làm việc không phải là vì đồng tiền. Ông ta đã nói lên cái việc là xây dựng cái bức tường ngăn cách ở biên giới Mexico thì đã bị nhiều người lên án và cho rằng một thứ công trình làm tốn tiền của dân chúng và vô ích. Khi ông ta đưa đến cái quyết định là trả lại những người di dân và đến định cư bất hợp pháp ở tại Mỹ thì nhiều người cho rằng ông Trump là một người không có tình yêu. Khi ông ta tổ chức lại được những cái vấn đề như là cầu nguyện ở trong quốc hội, cầu nguyện ở trong trường học, cầu nguyện ở trong các sở làng, đó là việc mà những tổng thống trước đó họ cố gắng mà có thể không làm. Ông ta đã khôi phục lại nền kinh tế Mỹ, đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người Mỹ. Ông ta đã cắt giảm thuế, ông ta đã nghiêm khắc đối với các quốc gia như là Trung Cộng, như là Bắc Hàn. Ông ta đã giảm binh lính Mỹ đang đóng ở các quốc gia khác để cho họ được trở về cùng với gia đình. Ông ta là người đã có thể xây dựng được một cái nền hòa bình ở tại Trung Đông giữa Do Thái với tất cả những dân tộc khác. Đây là điều mà tất cả các tổng thống trước đây không một người nào đã hứa mà có thể làm được. Nhưng trong nhiệm kỳ của tổng thống Trump thì 4 quốc gia Ả Rập đã ký kết ban giao với đất nước Do Thái. Ông ta đã hứa về vấn đề là sẽ chế tạo cái vaccine trị cho cái COVID-19 và tất cả những điều gì mà tổng thống Trump đã nói đó, ông ta đã làm được. Tôi phải nói rằng là tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước Hoa Kỳ này một vị tổng thống như là tổng thống Trump. Cái hình ảnh của tổng thống Donald Trump đó nó trái ngược với những gì mà cái hình ảnh của tổng thống tiền nhiệm là Barack Obama đã để lại. Khi bắt đầu bước vào trong chức vụ thì tổng thống Barack Obama nói rằng tôi sẽ cắt bỏ tất cả những kỳ nghỉ của mình và tận sức để phục vụ cho tổ quốc. Thế nhưng sau 8 năm làm tổng thống ở tại Mỹ thì theo một cái thông tin của một cơ quan tình báo Mỹ và không quân Hoa Kỳ cho biết rằng chi phí riêng cho các kỳ du ngoạn của tổng thống Obama và gia đình của ông là gần 100 triệu đô la. Chính xác là 96.938.882 đồng 51 vàng. Thưa quý vị, đó là một khoản tiền rất là lớn đã chi phí chỉ cho cái việc du ngoạn ở trong gia đình của ông thôi. Cuộc du ngoạn cuối cùng ở tại Hawaii trước khi ông nghỉ chức đã mất đến 3.500.000 đô la cho gia đình của ông. Thưa quý vị, gia tài của Tổng thống Obama năm 2009 khi bắt đầu bước vào trong tòa Bạch Ốc thì người ta nói rằng gia tài của ông là 1.700.000 đô la. Và cho đến năm 2017 khi ông bắt đầu rời ra khỏi tòa Bạch Ốc thì gia tài của ông tăng lên 30 lần, có nghĩa là có trên 50 triệu. Tiền đó nó sẽ đến từ đâu? Và trong thời gian mà Tổng thống Obama hướng dẫn cho đất nước Mỹ này chủ trương về vấn đề hòa bình, nhưng riêng trong năm 2016 thôi thì quốc phòng đã cho biết rằng là chính quyền Obama đã cho thả tổng cộng là 26.171 quả bom. Nghĩa là chia ra trung bình cứ mỗi giờ thì tổng thống cho thả 3 trái bom, hay là mỗi ngày là thả 72 trái bom. Tôi đưa ra hai cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy có một cái điều rằng trong những ngày gần đây Tổng thống Trump đã nhìn ra một cái sự thật đang xảy ra ở trên nước Mỹ này. Cái mà cái báo chí thì họ gọi đó là một thứ quyền lực ngầm đang xâm nhập vào trong mọi tầng lớp lãnh đạo của nước Mỹ. Tổng thống Trump đang kêu gọi người dân Mỹ là chúng ta phải chiến đấu, nhưng mà đấu tranh ở trong ôn hòa để làm sao đưa nước Mỹ trở lại sự vĩ đại ban đầu. Cái khẩu hiệu Stop the Steal đã bắt đầu phát sinh kể từ khi người ta khám phá ra những vấn đề về gian lận ở trong sự bầu cử. Thưa quý vị, có thể nào khi người ta nói rằng Stop the Steal, Stop the Steal thì kẻ gian sẽ dừng lại không? Dĩ nhiên điều đó không thể có. Phải có một sự tranh đấu, một sự tranh đấu cho sự thật hay là cho công lý. Từ cái tấm lòng nhiệt thành này của Tổng thống Trump, tôi muốn cùng với Hội Thánh buổi sáng hôm nay suy nghĩ đến tấm lòng nhiệt thành của một người đã viết một lời dành cho tôi và các ông bà anh chị em ở trong Roma đoạn 12 câu thứ nhất. Câu Kinh Thánh nói rằng tôi lấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời để mà nài xin với anh chị em. Phao-lô đã viết những điều này không chỉ với cả tấm lòng của mình Nhưng mà bằng tình yêu Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của ông, tha thiết nói với từng con dân Chúa. Và không phải chỉ nói bằng một lời kêu gọi bình thường, mà bằng một sự khẩn nài hay là nài xin anh chị em hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ sống và thánh, đạt lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ. Điều này nói đến đây là một việc rất cần, rất quan trọng đối với tất cả con dân của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đã đáp ứng lời đó như thế nào so với cái tấm lòng yêu Chúa, so với cái tấm lòng tha thiết mà Phao-lô vì tình thương của Đức Chúa Trời yêu tôi và các bạn cho em để nói những điều này. Có lẽ cái lý do mà trong bài giảng hôm nay tôi thưa với các bạn cho em, nó có một vài câu chuyện liên quan đến vấn đề thời sự hay là chính trị của Mỹ. Bởi vì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái thế hệ chúng ta đang sống và ảnh hưởng đến thế hệ của con cháu chúng ta về sau. Thứ hai là những diễn biến xảy ra này nó nhắc cho chúng ta về lời của Đức Chúa Trời tiên tri rằng trong những ngày sau đó thì sẽ có một cái sự xuất hiện của một nhân vật mà Thánh Kinh gọi là Antichrist đến cai trị ở giữa thế giới này. Và điều thứ ba là những diễn biến này nó tương ứng với những diễn biến trong đời sống tâm linh của mỗi người trong chúng ta. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ vẫn đang tiếp tục cướp. Cướp thì giờ của quý vị, cướp lòng yêu Chúa của quý vị, cướp tinh thần thờ phượng của quý vị, cướp sự thờ phượng và linh hồn của mỗi một người trong chúng ta. Vì vậy chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho chúng ta có thể nhận biết được sự thật để tuyên bố với kẻ thù của chúng ta rằng hãy dừng sự đánh cắp đã lại đi, bởi vì chúng ta đã thuộc về Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con dâng thì giờ này trong sự tế trị của Cha chúng con trên trời. Chúng con biết rằng kẻ thù của chúng con là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng con, tìm kiếm con người nào nó có thể nuốt được thì nó sẽ nuốt mất. Và Cha ơi, nhiều khi việc này chúng con nghe đi nghe lại hàng bao nhiêu lần, nhưng chúng con quên rằng chúng con đang có một kẻ thù. Chúng con quên rằng kẻ thù của chúng con là sư tử rống. Chúng con quên rằng kẻ thù đó luôn luôn rình mò chúng con. Và chúng con quên rằng kẻ thù đó có thể nuốt chửng mỗi người trong chúng con. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con nhận biết được điều chúng con cần phải làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở giữa hội thánh Chúa, ở trên môi miệng con, và dùng lời của Chúa dạy cho con và hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều tôi muốn cùng với hội thánh cùng học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là dâng hiến chính mình. Điều thứ hai đó là dâng lên một của lễ sống. Và điều thứ ba đó là dâng lên một của lễ thánh. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là dâng hiến chính mình. Tại sao chúng ta phải dâng hiến chính mình? Thưa quý vị, chúng ta dâng hiến chính mình bởi vì xác thịt của tôi và quý vị là yếu đuối. Chúng ta không thể đối diện với kẻ thù được, cho nên chúng ta phải dâng chính mình cho Chúa để Chúa sẽ thay cho chúng ta mà đối diện với kẻ thù. Trong bài đọc Sống với Thánh Kinh ngày thứ hai vừa qua, ngày 4 tháng Giêng, tác giả đã đưa ra cho chúng ta một cái bài đọc dựa trên phần Kinh Thánh ở trong sách Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó nói rằng là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thứ luật pháp trọn vẹn để giúp cho chúng ta sống tốt lành. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã ban xuống mà con người chúng ta vẫn cứ phạm tội? Câu trả lời mà Phao-lô giúp cho hội thánh đó là gì? Ở trong Roma đoạn 8 câu 2 ông nói rằng tại xác thịt làm cho luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời ra yếu đuối. Nghĩa là luật pháp thì nó có giá trị thật, nhưng cái gì làm cho luật pháp nó không kết quả? Tại tôi, tại quý vị, tại xác thịt của chúng ta. Tác giả của bài viết nêu lên một cái thí dụ rất là hay. Nếu như chúng ta đang cần đào đất và chúng ta đang dùng một cái xẻng thật là bén để chúng ta đào đất, đang đào rất là tốt, nhưng thình lình cái vùng đất ở phía dưới nó gặp một cái cục đá ở bên dưới, và rồi phần cái thẳng giải. Còn dùng được nữa không? Hết dùng. Hết dùng không phải tại cái lưỡi xẻng không dùng được, nhưng hết dùng vì cái gì? Vì cái cán nó đã bị gãy rồi. Luật pháp của Đức Chúa Trời đang cho là vẫn cứ tốt lành, nhưng cái gì đã làm cho đời sống chúng ta không tốt lành? xác thịt của chúng ta không tốt lắm. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao chúng ta phải dâng chính mình cho Chúa. Chúng ta dâng chính mình cho Chúa bởi vì tự chúng ta không thể đối diện với kẻ thù. Cái nguyên tắc của sự chiến đấu mà người xưa để lại là gì? Khi chúng ta biết kẻ thù, chúng ta đã nắm được trong tay mình 50% thắng. Nếu như chúng ta biết chính bản thân mình, chúng ta cũng có thể nắm được 50% thắng. Nếu như tôi và quý vị biết kẻ thù và biết chính mình thì chúng ta có thể cầm chắc 100% thắng ở trong tay. Thưa quý vị, kể từ ngày chủ nghĩa xã hội của Karl Marx đưa ra từ đầu thế kỷ thứ 19 thì chủ nghĩa đó đã thành công ở nhiều quốc gia thuộc về Á Châu, thuộc về Âu Châu, thuộc về Phi Châu, một số quốc gia ở tại Nam Mỹ Châu. Nhưng khi đi đến tại nước Mỹ thì chủ nghĩa xã hội đã trở thành thất bại. Tại sao? Tại vì các vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã xây dựng hiến pháp của nước Mỹ này dựa trên tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đứng trước một cái bức tường sừng sững của niềm tin, Đảng Cộng sản Mỹ đã phải đặt ra một cái quyết tâm như thế nào. Chừng nào mà chúng ta lột bỏ được cái lớp đạo đức do niềm tin tôn giáo ra khỏi người Mỹ thì chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ sẽ thành công. Và họ đã bắt đầu điều đó kể từ sau Thế chiến thứ hai. Cái cuộc chiến mà giữa một quốc gia đối với chủ nghĩa cộng sản nó không phải là một cuộc chiến giống như là hai cái lực lượng quân đội mà đấu tranh với nhau thấy được. Không, nó khó ở mức cái chỗ là đây là một sự đấu tranh từ trong tư tưởng. Và vì cái lý do không thể thấy được cho nên dễ để đi đến sự thất bại. Thưa quý vị, có một người mang tên là Curtis Bowers. Trong năm 1992, lúc đó ông ta đang học thạc sĩ, sống ở tại Ohio, ông ta đã được mời đến để dự một buổi hội nghị nói về hoạt động của Đảng Cộng sản Mỹ ở tại trường Đại học California, Berkeley. Trong cái hội nghị đó người ta sẽ nói về việc là làm thế nào để lật đổ chính quyền Mỹ từ phía bên trong. Phá hủy gia đình họ thì phải khuyến khích cho họ sống chung mà không cần kết hôn. Kiểm soát thế hệ trẻ của người Mỹ bằng cách là đưa vào các chương trình dạy dỗ ở trong các trường học do chính phủ. Ủng hộ phong trào cho những người nữ bằng cái cách là tạo cho người nữ cảm thấy bất bình bởi vì mình phải lo công việc nhà, bởi vì mình phải đẻ con, và làm thế nào cho người nữ coi thường cái thiên chức làm mẹ của mình. Để phá hủy đạo đức tôn giáo thì phải làm thế nào cho người Mỹ chịu chấp nhận rằng đàn tính luyến ái là điều ok, thì đó sẽ là thời điểm mà nước Mỹ này bắt đầu suy tàn đạo đức truyền thống của ông già này trước. Thưa quý vị, khi ông Powers tới dự cái buổi hội nghị đó thì ông ta cho rằng đây là một câu chuyện viển vông. Làm gì có cái chuyện chủ nghĩa cộng sản có thể thành công ở nước Mỹ này? Bởi vì trong con mắt của người dân Mỹ thì chủ nghĩa cộng sản đã chết từ lâu rồi. Kể từ khi bức tường Bá Minh đã sụp đổ, kể từ khi các quốc gia của khối Liên Xô đã bị tan rã, kể từ khi chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia như là Đông Đức, như là Ba Lan đã giải chết rồi thì chủ nghĩa cộng sản không thể nào hình thành ở tại nước Mỹ này. Nhưng đến năm 2007 thì ông Curtis Bauer đã được chọn để làm dân biểu ở trong tiểu bang Ohio. Khi bắt đầu bước vào trong con đường chính trị này thì ông mới thấy ra được cái sự thật ở tại nước Mỹ. Và ông đã bắt đầu tiến hành để trở thành một người làm phim. Với một cái cuốn phim tài liệu đầu tay ông thực hiện đó là cuốn phim mang tên Agenda Riding America Down, phát hành vào năm 2010. Trong tiếng Việt dịch ra là Kế hoạch nghiền nát nước Mỹ. Trong cái cuốn phim đó, ông Powers cố cho dân Mỹ biết rằng cái mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản đã hình thành ở trong nước Mỹ qua các hệ thống về chính trị, về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa. Tuy rằng chủ nghĩa xã hội đang hoạt động một cách âm thầm, nhưng nó đã được hình thành trong đất nước Mỹ từ bao nhiêu năm qua. Ông Powers được người ta giới thiệu cho một quyển sách phát hành ở tại Mỹ năm 1958 mang tên là The Naked Communist, tạm dịch là Cộng sản trần truồng hay là trần trụi. Cái quyển sách này do Clarence Coulson là một điệp viên của FBI đã viết. Trong quyển sách đó đưa ra 45 mục tiêu mà người cộng sản nhằm lật đổ nước Mỹ. Và ông Powers nói rằng khi mà ông ta đọc tất cả những điều này một cách kỹ càng, ông không thể tin được những gì ông ta đọc thấy nó là sự thật. Tôi nêu ra một số những mục tiêu ở trong số 45 mục tiêu để quý vị nhìn xem. Trong mục tiêu thứ 17 nói rằng phải kiểm soát giáo dục làm bàn đạp để tuyên truyền chủ nghĩa xã hội, phải cải cách lại giáo dục, giảm nhẹ đi chương trình giảng dạy và phải kiểm soát nghiệp đoàn của các giáo viên. Trong mục tiêu thứ 20 và 21, làm thế nào thâm nhập vào trong các phương tiện truyền thông, kiểm soát chủ chốt tất cả các ngành phát thanh, truyền hình, điện ảnh của Mỹ. Mục tiêu thứ 24, làm thế nào gỡ bỏ các quy định đạo đức đã bị kiểm duyệt và cho rằng đó là điều vi phạm vào trong quyền tự do về ngôn luận, tự do về báo chí của người dân. Mục tiêu thứ 25, làm thế nào phá hoại các tiêu chuẩn đạo đức của người Mỹ bằng cách là tuyên truyền khiêu dâm qua tất cả các loại sách báo, phim ảnh, TV. Mục tiêu thứ 26, cổ suý cho việc đồng tình luyến ái, đồi bại và loạn tính để người ta coi rằng những việc đó là những điều bình thường, tự nhiên và lành mạnh. Mục tiêu thứ 27, thâm nhập vào trong giáo hội và thay thế bằng một thứ gọi là tôn giáo xã hội, xui dục cho người ta không còn tin vào trong Kinh Thánh nữa. Mục tiêu thứ 28, xóa bỏ việc cầu nguyện tại các trường học, cho rằng đó là một việc làm vi phạm độc lập giữa tôn giáo và chính quyền. Mục tiêu thứ 40, xóa mờ nền tảng gia đình truyền thống, khuyến khích các hoạt động tính dục và ly dị thật là dễ dàng. Thưa quý vị, tất cả những cái mục tiêu đó, Power đã nói rằng người Cộng sản họ hoạt động một cách âm thầm, nhưng hầu như họ đã đạt được tất cả những gì họ muốn đạt để nghiền nát nước Mỹ. Nếu như quý vị lên YouTube ngày hôm nay, quý vị đánh cái tên của cái phim này, Agenda Grinding America Down, hoặc nếu quý vị nào muốn nghe tiếng Việt thì quý vị đánh là nghiền nát nước Mỹ, quý vị sẽ thấy cái phim này của ông dân biểu Curtis Power. Nước Mỹ là một quốc gia mà từ lâu nay cái sự cai trị nó nằm ở trong hai cái đảng mạnh nhất, lớn nhất của nước Mỹ, đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Cái khuynh hướng của đảng Cộng Hòa là bảo thủ, có nghĩa là giữ những cái vẻ đẹp truyền thống mà của ông cha từ ngày xưa đã để lại. Trong khi đó khuynh hướng của đảng Dân Chủ là cấp tiến, có nghĩa là thêm thế nào phải thay đổi những cái bước tiến mới lạ để mà xây dựng đất nước. Phương pháp của bảo thủ là cạnh tranh để mà phát triển. Cạnh tranh thì kinh tế mới phát triển, có cạnh tranh thì giáo dục mới phát triển. Và ngay trong cả đời sống tâm linh, có cạnh tranh thì đời sống tâm linh mới được phát triển. Nhưng phương pháp của cấp tiến là gì? Là chính quyền phải kiểm soát tất cả mọi hoạt động, là chính quyền sẽ bao cấp ở trên tất cả mọi sự. Và chúng ta thấy rằng cái con đường của đảng Dân Chủ bước đi nó giống như con đường của chủ nghĩa Cộng sản hình thành trước đây. Thưa quý vị, kể từ năm 1993 cho đến năm 2001, Tổng thống Bill Clinton đã làm chức vụ Tổng thống. Ông ta là người của Dân Chủ, ông ta đã đưa ra một cái chủ trương là phải thực hiện một xã hội toàn cầu. Năm 2008 cho đến năm 2016, Tổng thống Barack Obama, đảng Dân Chủ đã chủ trương rằng đất nước Mỹ là đất nước của mọi tôn giáo, không phải là đất nước của Thiên Chúa giáo. Và thưa quý vị, chính cái lời tuyên bố đó đã tạo điều kiện cho Hồi giáo trở thành phát triển mạnh ở tại nước Mỹ, trong khi các tổ chức cơ đốc giáo thì bị triệt tiêu mà không ai quan tâm. Từng bước một, đảng Dân Chủ cai trị đem nước Mỹ xa dần với những cái truyền thống mà họ rất là tự hào, a nation under God, một quốc gia ở dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Và gần đây nhất, một chương trình bao cấp đã được hình thành, đó là chương trình Obama Healthcare. Thưa quý vị, năm 2010, ông Curtis Bauer tham dự một cái chương trình giải thưởng Grand Prize. Và cái bộ phim của ông đã được nhận lấy giải thưởng $101,000. Ông bắt đầu phổ biến cái cuộn phim nghiền nát nước Mỹ đó vào trong các chương trình giáo dục ở tại trường đại học Minnesota. Một ngày nọ, sau một cái buổi hội nghị, ông đã trình bày về cái tình trạng của nước Mỹ như vậy. Và ông hỏi rằng là tôi đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và bày tỏ cho người dân Mỹ chúng ta nhìn thấy những cái hiện trạng, quý vị có ý kiến gì không? Thì cuối cùng có một người đàn ông đứng lên gặp ông. Và ông nói như thế này. Ông ta nói rằng tôi rất là ca ngợi anh đã có sự suy nghĩ và đã thực hiện một cuộn phim rất là thành công. Ông Powers dạ cảm ơn ông. Nhưng mà người đàn ông kia nói rằng thưa ông, tôi là một vị giáo sư đã dạy trong trường đại học này từ lâu năm rồi. Tôi là một người cộng sản và tôi nói cho ông biết chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi đã nắm con cái của các ông trong tay của mình. Sau khi nói lời đó, người đàn ông đó bỏ đi ra. Một bà ngồi trong chương trình hội nghị nghe những lời đó khóc mà nói rằng tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn cho con của tôi đi vào trong trường đại học ở đây nữa. Ông Curtis Bowers nói rằng thưa bà, không phải chỉ trường đại học này mà tất cả các trường của Mỹ đều đã có điểm cao số. Vì việc đó, năm 2016, ông Powers đã tiến hành một cuộn phim thứ nhì của ông mang tên là Master of Deceit, những bậc thầy ở trong sự lừa dối. Thưa quý vị, tất cả những cảnh cáo ở trong những bộ phim này cũng như là những tài liệu khác, người dân Mỹ coi thường. Và vì coi thường cho đến khi Tổng thống Trump xuất hiện, đem người dân Mỹ đi đến chỗ nhận biết sự thật, thì lúc đó chủ nghĩa xã hội đó, nó đã ăn sâu vào trong những hoạt động của các lãnh đạo Mỹ, ở trong các nền chính trị, ở trong kinh tế, ở trong giáo dục, ở trong văn hóa của Mỹ. Thưa quý vị, từ vấn đề điện ảnh của Hollywood, từ vấn đề sách báo, từ vấn đề giáo dục, từ vấn đề mà những cái mục tiêu đã được đặt ra đó, chúng ta đã thấy nó xảy ra ngay trong thời đại của chúng ta, phải không? Cuộc bầu cử 2020 vừa qua cho thấy Mỹ là một quốc gia có sự tham nhũng và sự gian lận gọi là bậc nhất trên thế giới. Cũng có những quốc gia khác có tham nhũng, cũng có những quốc gia khác có sự gian lận trong bầu cử, nhưng chưa hề có một quốc gia nào có cái mức độ tham nhũng và gian lận như ở tại nước Mỹ mà trước đây chúng ta không thể thấy được. Thưa quý vị, những điều này nó đến từ đâu? Quyền lực của Satan đang dẫn dụ nước Mỹ, quyền lực của Satan đang dẫn dụ cái thế giới của con người để đi dần vào trong cái thời điểm của Antichrist. Tôi và các ông bà anh chị em ngày nay là những cơ đốc nhân, chúng ta cần phải nhận biết ra những sự thật để chúng ta tuyên bố với kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Stop the steal. Ma quỷ đang cướp mất linh hồn của tôi và các ông bà anh chị em. Ma quỷ đang cướp mất linh hồn của các con cái mình, của những người thân yêu mình. Ma quỷ đã cướp mất những cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Ma quỷ đã cướp mất tinh thần rao giảng lời Chúa của Hội Thánh. Ma quỷ đã cướp mất tinh thần học hỏi lời Chúa của nhiều người, tinh thần cầu nguyện của con dân Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không nhận biết ra sự thật này, nếu chúng ta không nhận biết ra cái hoạt động của kẻ thù mình, thì tôi e rằng trong cuộc chiến đấu với ma quỷ, chúng ta đã cầm chắc cho mình sự thất bại. Paulo khuyên cho chúng ta điều gì? Hãy để ý rằng kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử róc. Chúng ta phải nhận dạng ra kẻ thù của mình nó là hung hãn như vậy đó. Cái chiến thuật của ma quỷ là rình mò từng người. Cái chiến lược của ma quỷ là đi tìm kiếm từng người. Cái chiến pháp của ma quỷ là nuốt chửng từng người. Và nó đang làm công việc đó. Vậy nên chỉ có một phương cách để chúng ta nhìn biết sự thật và có thể thắng được kẻ thù của mình là dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Không có cách nào khác. Chúng ta đã làm điều đó chưa? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau. Hãy dâng lên một của lễ sống. Một của lễ sống là một của lễ như thế nào? Thưa quý vị, kể từ khi Adam phạm tội thì con người đã bị tách xa với Đức Chúa Trời. Và để cho con người được gần lại với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đưa ra một phương pháp, đó là con người phải đem một của lễ bằng đức tin để đến với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy hai con người đầu tiên, bởi đức tin mà Adam đã dâng lên một của lễ tốt hơn là của lễ của Cain. Cái tốt hơn đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái chỗ là có đức tin. Nó nằm ở cái chỗ là nó đúng theo đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Nhưng trải qua bao nhiêu ngàn năm, con người đã đến với Đức Chúa Trời bằng nhiều loại của lễ khác nhau, nhưng thiếu một điều, đó là thiếu đức tin. Lời Chúa trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng nếu thiếu đức tin thì làm sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời đấy. Từ nhiều ngàn năm trước, ở trong Esai đoạn 1 câu 13, Đức Chúa Trời nói rằng ta đã ngao ngán trước những của lễ chay vô ích rồi. Ta đã ngao ngán trước tất cả những loại mùi hương, những ngày trăng mới, những ngày xa ta, những sự nhóm họp của các ngươi. Tại sao tất cả những việc này là việc Đức Chúa Trời đòi hỏi, mà bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng là Ngài chán ngán về những điều đó? Bởi vì người ta đã làm tất cả những công việc này không có đức tin. Có việc làm mà không có đức tin thì có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời? Có của lễ mà không có đức tin thì làm sao làm cho Đức Chúa Trời vui lòng? Đức Chúa Trời đang đòi hỏi một của lễ sống, một của lễ có đức tin đem dâng lên cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong ngày 1 tháng 1 vừa qua thì chủ tịch của Hạ nghị viện là bà Nancy Pelosi đã đồng ý với một vị dân biểu của đảng Dân Chủ, đó là ông James McGovern, tuyên bố về một sự thay đổi trong cái ngôn ngữ giao tiếp ở trong quốc hội. Sự thay đổi này là phải loại bỏ tất cả những từ ngữ nào nó mang cái tính cách là về phái tính, là phải loại bỏ hết. Ví dụ như hồi xưa thì chúng ta có thể nói rằng là cha tôi hay mẹ tôi, nhưng bây giờ không thể nói cha hay mẹ nữa mà phải nói rằng là song thân của tôi, parent thay cho father and mother. Chúng ta có thể nói là con trai tôi, con gái tôi, nhưng bây giờ không thể nói nữa, chỉ được phép nói là con cái của tôi, a child, a children, thay cho son hay là daughter. Không thể nói là anh trai tôi hay chị gái, em gái tôi, mà phải nói sibling, nghĩa là anh chị em, nói chung. Không được nói là thưa cậu, thưa dì gì nữa, nhưng phải nói rằng là parent sibling, có nghĩa là anh chị em của cha mẹ. Không được nói là cháu trai tôi hay cháu gái tôi, mà phải nói là sibling child, tức là đứa con của cái người anh chị em mình. Không được gọi với nhau là vợ hay chồng nữa, mà chỉ gọi đây là người phối ngẫu của tôi. Những đại danh từ hay là tục từ được xưng hô, ví dụ như ông ấy, như bà ấy, tức là mang phái tính, không thể được. Chỉ dùng chữ họ thì nó mới bỏ được cái phái tính đó. Và thậm chí những cái từ ngữ gọi là compound, đó là một danh từ khác, nó chỉ là một danh từ khác thôi. Ví dụ như là chủ tịch thì chúng ta dùng cái chữ là chairman, nhưng mà tại vì nó có cái chữ man ở trong đó cho nên bây giờ bỏ, không có nói chairman nữa, chủ tịch thì nói chair thôi. Cái chữ seaman, tức là một thủy thủ, tại vì nó có cái chữ man ở trong đó cho nên bây giờ không được nói seaman nữa, phải nói là seafarer, là thủy thủ, mà cái danh từ cổ ngữ hồi xưa thường hay dùng đó. Nghĩa là làm thế nào, cái gì mà nó có liên quan đến cái danh từ mang phái tính thì phải loại bỏ ra hết. Thưa quý vị, chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Sự loại bỏ này có phải là một điều cần thiết và là một điều quan trọng cho bằng sự thay đổi về nhân cách của một con người không? Nhân cách con người thì vẫn cứ gian lận. Nhân cách con người thì vẫn cứ đối xử với một cách xấu xa. Nhưng mà sự thay đổi ngôn ngữ thì có giá trị gì? Sở dĩ nó có sự thay đổi về ngôn ngữ, về cách xưng hô này là bởi vì đảng Dân Chủ đang ủng hộ cho vấn đề đồng tính của con người. Mà họ quên một điều quan trọng là từ lúc sáng thế, Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ. Chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời là như vậy. Vì họ ủng hộ cho vấn đề đồng tính liên ái. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, chấp nhận đồng tính luyến ái là tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời tạo nên người nam và người nữ. Phái tính là cái gì? Do Đức Chúa Trời tạo ra cho con người cũng như là những loài vật. Thưa quý vị, dân chính mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Cái điều đó nó quan trọng hơn là những thay đổi nào đó của chúng ta về cái cách tổ chức, về cái cách nhóm họp, về cái cách thờ phượng, về cái cách dâng hiến hay là về cách sinh hoạt ở trong hội thánh.
ngày hôm nay phần lớn nhiều người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, nhiều hơn là chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng xin danh của Cha được tôn thánh. Tại sao? Tại vì chúng ta có nhu cầu. Nhu cầu về sức khỏe, nhu cầu về bệnh tật, nhu cầu về tiền bạc, nhu cầu về đủ tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta cầu nguyện về điều đó thì thật nhiều. Nhưng có bao nhiêu lời cầu nguyện là xin Chúa được tôn thánh. Chúa được tôn thánh trong hôn nhân của con, Chúa được tôn thánh trong cách ăn mặc của con, Chúa được tôn thánh trong việc làm của con, trong đời sống của con. Thưa quý vị, nếu như một đời sống mà sống để làm cho Đức Chúa Trời được tôn thánh thì có cần phải nài xin mới có không? Không. Cha các ngươi đã biết những điều đó rồi. Trước nhất phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài. Phần lớn trong chúng ta cầu nguyện xin tha tội lỗi chúng con nhiều hơn là chúng ta cầu nguyện xin nước của Cha được đến, ý của Cha được nên ở đất như trời. Tại sao chúng ta cầu nguyện xin tha tội lỗi? Tại vì chúng ta tội lỗi nhiều quá. Tại vì chúng ta sai lầm nhiều quá. Chúng ta thấy con người của mình nhiều bất toàn quá. Và vì vậy chúng ta cầu xin để xin cho mình được tha tội, xin cho mình được tha tội để được ban phước. Nhưng có bao giờ chúng ta tha thiết trong việc cầu nguyện để ý muốn Đức Chúa Trời được nên không? Nếu như ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn được nên trong đời sống của chúng ta, được hình thành trong đời sống của chúng ta, thì làm gì có vấn đề tội lỗi xảy ra trong đời sống để mà xin Chúa tha tội. Phần lớn trong chúng ta cầu nguyện xin cứu chúng con khỏi bị cám dỗ nhiều hơn là chúng ta cầu nguyện xin cứu chúng con khỏi điều ác. Chúng ta đối diện với quá nhiều thách thức, quá nhiều vấn đề cám dỗ ở phía chung quanh mình. Chúng ta không muốn ở trong tình trạng đó. Nhưng có bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy rằng Chúa ơi, con là một kẻ ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tham lam trong con khiến con là một người ác. Dục vọng trong con khiến con là một người ác. Sự không thể tha thứ cho một người khác ở trong con là một người ác. Tất cả mọi cái hoạt động nào trong đời sống của mình, nó có cho chúng ta nhận thấy rằng chúng ta là một ác nhân trước mặt Đức Chúa Trời không? Và thưa quý vị, nếu như chúng ta đã nài xin Đức Chúa Trời cứu mình ra khỏi cái bản chất tội lỗi đó, dâng chính mình cho Đức Chúa Trời trở thành một của lễ sống và thánh, thì tội lỗi nó không thể kiểm soát trên đời sống của chúng ta nữa. Đức Chúa Trời đang muốn một sự tương giao thật của một cá nhân với Ngài hơn là một sự bắt chước của một người khác. Đức Chúa Trời chú trọng về một của lễ có đức tin hơn là một của lễ dù lớn mà không một chút đức tin trong đó. Đức Chúa Trời thèm một của lễ sống hơn là một thứ của lễ mà Chúa nói rằng của lễ chay và vô ích đối với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta học trước sự nhắc nhở của Phaolô ở đây là dâng lên của lễ thánh. Như thế nào là của lễ thánh? Của lễ thánh tức là một của lễ đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì đã dâng lên cho Đức Chúa Trời đều phải biệt riêng và phải trở nên thánh cho Đức Chúa Trời. Khi vợ chồng của Linh và Phúc nói rằng con dâng con trẻ này cho Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa rằng con trẻ này phải được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Khi tôi và các ông bạn cho em làm một lời hứa nguyện để dâng một điều gì đó của mình lên cho Đức Chúa Trời, thì phải nhớ rằng cái đó vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không hề chấp nhận một sự pha trộn. Khi Chúa ban cho Môi-se một cái công thức để tạo ra dầu hay tạo ra hương thơm mà xong ở trong đền thờ, thì Đức Chúa Trời nói rằng không được dùng hương thơm này cho cá nhân của một người nào. Không được dùng công thức pha chế này để tự pha chế và sử dụng ở nhà mình. Đức Chúa Trời không cho phép điều đó. Ngài không cho phép một sự pha trộn. Nadab, Abihu là hai con trai của Aaron được chọn để trở thành những người phục vụ Chúa ở trong đền thờ, nhưng họ phải chết ngay ở trong đền thờ bởi vì đã dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời. Một Uza nhiệt tình đã phải chết chỉ vì vô tình đụng đến cái hàm giao ước của Đức Chúa Trời vì nghĩ rằng mình muốn đỡ cái hàm giao ước của Chúa lên cho nó không rớt. Nhưng đó không phải là phần nhiệm của Uza. nó lọt tầm nhiệm của một thầy tế lễ. Chúng ta không vì lòng tốt để loại bỏ cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra cho đời sống của chúng ta được. Khi Chúa Giê-xu đến trên đất này, Ngài quở trách những người Pharisee là những kẻ giả hình. Mặc dù họ là đạo đức trong con mắt của những người khác, mặc dù những việc họ làm là những việc người khác làm không được, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng đồ giả hình. Chúa đã phải trách móc một Phi-e-rơ khi Phi-e-rơ can gián Chúa đi trên con đường thập tự giá. Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta thấy rằng cái gì đã được gọi là thánh cho Đức Chúa Trời thì nó không thể có sự pha trộn. Đức Chúa Trời đã phải làm cho vợ chồng của Ananias và Sapphira bị chết ngay lập tức bởi vì dối gạt thánh linh của Đức Chúa Trời. Đang khi cái dòng chảy của thánh linh Chúa tác động giữa hội thánh ban đầu, mọi người dâng những gì mình có lên cho Chúa vì tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời và muốn chia sẻ điều mình có đối với một người khác, thì hai vợ chồng này đã dâng lên cho Chúa vì danh vọng của mình, vì để cho những người khác biết mình. Cho nên họ giữ lại một số tiền rồi nói dối. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ao ước rằng chúng ta hãy dâng lên cho Chúa một của lễ thánh. Mà cái của lễ thánh đó chính là đời sống của chúng ta. Nghĩa là tôi phải được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong ngày 3 tháng 1 vừa qua, trong cái hội nghị của Quốc hội, một vị dân biểu là ông Emmanuel Cleaver, một dân biểu ở trong đảng Dân Chủ, được mời để cầu nguyện cho chương trình hội nghị. Và ông bắt đầu cầu nguyện cho lễ khai mạc Quốc hội lần thứ 117 này. Trong lời cầu nguyện đó, ông nói những lời cầu nguyện là: xin Chúa ban phước cho tân Quốc hội này, để tân Quốc hội có được sức mạnh thắng vượt những cái tấm lòng vị kỷ, những cái định kiến thiên kiến nào đó, và có một ý thức hệ đúng đắn. Xin Chúa hàn gắn tất cả những chia rẽ trong những đảng phái mà đã xảy ra trong năm 2020, vân vân. Ông cầu nguyện cho nhiều cái vấn đề. Thưa quý vị, mọi lời cầu nguyện của ông là cần thiết. Nhưng ông kết thúc cái bài cầu nguyện như thế này: chúng con cầu xin nhân danh Thiên Chúa độc tôn, Brahma, và vị Thiên Chúa được biết đến dưới nhiều danh xưng của những tín ngưỡng khác nhau. Amen. Và a woman. Thưa quý vị, đây là một lời cầu nguyện vừa phỉ báng Đức Chúa Trời và vừa làm trò cười cho Thiên Chúa. Tất cả những điều ông nói phía trước không có gì sai hết, nhưng ông kết thúc lời cầu nguyện là gì? Chúng con cầu xin nhân danh Chúa độc tôn, có nghĩa là God, only God. Đã là God, only God rồi mà còn đứng chung với Brahma và những Thiên Chúa được biết đến bằng những danh xưng khác nhau của những tôn giáo khác nhau. Thưa quý vị, lời cầu nguyện này hoàn toàn không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói rằng khi các ngươi cầu nguyện mà nhân danh ta thì Cha sẽ làm cho. Chỉ có một danh được coi trọng trước mặt Đức Chúa Trời thôi. Nhưng lời cầu nguyện này được cầu nguyện để Ngài xin một sự trộn lẫn của những thần, trong đó có cả Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời được đặt ngang hàng với tất cả những người khác. Đức Chúa Trời mà ông ta gọi là Only God đó được đặt chung với Brahma. Brahma là ai? Thưa quý vị, Brahma là một vị Phật đầu tiên của người Hindu. Đó là một vị thật có ba cái đầu, có bốn cái tay. Quý vị có thể đánh chữ Brahma là quý vị thấy hình ảnh của những vị Phật đó của người Hindu họ thờ phượng. Bây giờ thì người ta không còn thờ phượng Phật Brahma nữa. Nhưng ông ta đã xếp Đức Chúa Trời ngang hàng với Brahma đó, bởi vì người Hindu cho rằng Brahma là người đã sáng tạo ra cái thế giới này. Ông ta có thể đặt Thiên Chúa với nhiều cái danh xưng của những tín ngưỡng khác nhau. Nếu như tôi tin Phật thì tôi sẽ đặt Phật ngang hàng với Chúa. Nếu như tôi tin Satan thì tôi sẽ đặt Satan ngang hàng đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện phỉ báng Đức Chúa Trời. Lời của Phi-e-rơ thì nói rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Nhưng lời cầu nguyện của dân biểu Emmanuel Cleaver thì là thà vâng lời bà Nancy Pelosi hơn là vâng lời Đức Chúa Trời. Thế các anh bà anh chị em, tôi được nghe nói Emmanuel Cleaver này vốn là một mục sư tin lành. Đây là một nỗi đau. Một vị mục sư nghĩ gì về lời cầu nguyện của mình trước một Đức Chúa Trời chủ tể của trời và đất? Không lẽ ông ta không biết gì hết sao?
Và ông ta kết thúc lời cầu nguyện là Amen and a woman.
Tại sao ông ta cầu nguyện như vậy? Là tại vì trong cái chữ Amen nó có cái chữ men. Nó đụng chạm đến vấn đề phái tính, cho nên ông ta phải cặp thêm một cái chữ nữa, a woman, để cho nó cả hai nam nữ đề huề trong đó.
Cái chữ Amen nó có liên hệ gì tới vấn đề phái tính trong đó không? Hoàn toàn không. Nó là một danh từ Hebrew, nó có nghĩa rằng là để cho cái việc đó xảy ra, chúng con ao ước điều đó hết lòng. Nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Nó không liên quan gì đến danh từ men của phái tính hết chứ. Nhưng để làm thỏa lòng cho bà Nancy, để làm thỏa lòng cho những dân biểu khác trong đảng Dân Chủ, ông kết thúc lời cầu nguyện Amen and a woman.
Thưa các ông bạn chị em, ông Howard đã được đọc một cái quyển sách mang tên là Rules for Radicals, những quy tắc cấp tiến, do một người tên là Gramsci, một người cộng sản của Ý đã viết. Quyển sách đó dài 2.000 trang, và quyển sách đó đã trở thành tài liệu mà Tổng thống Obama đã học và đã đem dạy ở tại các buổi hội thảo trong 4 năm ở tại Chicago. Phần lời tựa của cuốn sách đó viết như thế này: chúng ta không nên quên một lời tri ân cho một nhà hoạt động cách mạng đầu tiên. Nhà cách mạng đầu tiên đã được nhân loại biết đến là người đã nổi dậy để chống các định chế và đã thành công tới mức có vương quốc của riêng mình. Đó là Lucifer. Thưa quý vị, Lucifer là ai? Một tên gọi khác của Satan. Cái quyển sách này được viết để ca tụng cho Lucifer, và phải cảm ơn Lucifer là một người đã dám chống lại với Đức Chúa Trời và đã thiết lập một vương quốc riêng của mình. Ngày xưa, chủ nghĩa của Karl Marx, ông ta đã nói như thế này: mục tiêu trong cuộc đời của tôi là lật đổ Đức Chúa Trời và tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Ma quỷ đang nói với tôi và các ông bạn cho em rằng mục tiêu trong cuộc đời ta là lật đổ Đức Chúa Trời và nuốt chửng tất cả những kẻ đi theo Ngài. Ma quỷ vẫn đang rình mò, vẫn đang tìm nuốt, vẫn đang đánh cắp từng linh hồn mỗi người ở trong chúng ta. Những các ông bạn cho em ơi, nếu như chúng ta nhận biết sự thật, nếu như chúng ta biết rằng hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ có khả năng để nói với ma quỷ rằng stop the steal, đừng tranh giành với ta về thời gian nữa, đừng tranh giành với ta về tài năng nữa, đừng tranh giành với chúng ta về linh hồn nữa, bởi vì tất cả những điều đó đã được dâng cho Đức Chúa Trời là một của lễ cho Ngài rồi. Thưa quý vị, Thánh Gia-cơ nói rằng hãy phục Đức Chúa Trời, chống cả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Có thể nhiều người ngày hôm nay giống như nhiều người Mỹ đã nói rằng tôi không cần quan tâm ai cai trị cũng được, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng nào cũng được, miễn là con của tôi không đi ra ăn trộm ăn cướp mà nó làm ra nhiều tiền là tôi thỏa lòng rồi. Thưa quý vị, ma quỷ không cần xui dục một con người đi trộm cướp. Ma quỷ chỉ cần xui dục con người đó bỏ lòng tin nơi Đức Chúa Trời là nó đã nuốt chửng con người đó rồi. Một tìm hiểu cho thấy rằng 72% những thanh thiếu niên khi đã bắt đầu rời khỏi ghế nhà trường thì không còn niềm tin nơi Đức Chúa Trời giống như là từ lúc nhỏ được dạy dỗ. Thưa quý vị, con số này là một điều kinh khiếp cho chúng ta. 72% học sinh khi rời khỏi ghế nhà trường là không còn niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta nghĩ gì về con cái của mình? Chúng ta nghĩ gì về chính bản thân của chúng ta? Chúng ta đang sống trong thời đại mà quyền lực của sự tối tăm đang tác động trên các bậc cầm quyền, đang tác động trên nền kinh tế, đang tác động trên văn hóa, trên sự giáo dục, và làm cho đời sống tôi và các ông bạn cho em vĩnh viễn bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghe lời của Thánh Phaolô nhắc nhở với mình ngày hôm nay bằng cả tâm tình yêu thương của ông. Thưa anh chị em, tôi nài xin anh chị em với lòng yêu mến của Đức Chúa Trời rằng hãy dâng hiến chính mình cho Chúa, giống như là những sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó mới là sự tha phương phá lệ. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em chúng ta.
Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau lời nhắc nhở của Phi-e-rơ ở trong sách Phi-e-rơ đoạn 5 câu thứ 8. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Các thù của anh chị em là ma quỷ như sơn tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Chúng ta cùng đứng. Kính thưa Chúa của chúng con, nhiều điều đang xảy ra trong đời sống của chúng con mà nhiều khi chúng con không thể hiểu được sự thật. Và có những lúc khi chúng con đã hiểu đến sự thật thì nó có thể đã trở thành quá trễ muộn. Chúng con xin Chúa cho qua lời Ngài giúp cho chúng con ngày hôm nay nhận biết được những sự thật đang xảy ra trong chính cuộc đời của mình. Chúng con phải nhận biết được sự thật rằng chúng con đang đứng ở đâu trước mặt Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con phải nhận biết sự thật rằng chúng con đã dâng hiến chính mình như thế nào cho Đức Chúa Trời để chúng con trở thành một của lễ sống và thánh mà Chúa có thể vui lòng. Chúng con phải nhận biết được những cái phương thức mà ma quỷ đang tấn công trên đời sống của chúng con qua cách ăn, cách mặc, cách chơi đùa, cách nói chuyện, cách vui giỡn, cách làm tất cả những công việc. Và Chúa ơi, chúng con đang bị đồng hóa với một thế giới tội lỗi mà chúng con không biết rằng chúng con đang bị những điều đó tràn lấn trên đời sống mình. Xin cho chúng con sự mạnh mẽ để có thể nói với kẻ thù nghịch của chúng con là ma quỷ, hãy dừng sự đánh cắp đó lại vì cuộc đời của chúng con đã được trao lên cho Chúa rồi. Nguyện lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt cho con và các ông bà anh chị em con có một quyết định trong năm mới này, trong năm 2021 này, rằng Chúa ơi, chúng con muốn dâng chính mình, chúng con muốn dâng gia đình của mình, chúng con muốn dâng tất cả những gì chúng con đang cầm nắm trong tay của mình trở thành những của lễ mà Chúa có thể vui lòng. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có thể dâng chính mình trước hết, để rồi tất cả những của lễ khác đều trở thành những của lễ có đức tin trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài về sự dạy dỗ và nhắc nhở của Ngài cho chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước này mà Chúa đã đem chúng con đến đây để sinh sống, để dù những người lãnh đạo là ai thì họ phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời để thực hiện cái trách nhiệm mà Chúa đã giao cho họ. Chúng con nguyện Chúa ban ơn cho chúng con hoàn thành được trách nhiệm của một người công dân trên đất, nhưng cũng chu toàn được trách nhiệm của một người công dân của nước trời. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.